04. Con người và vạn vật do ai sanh?
Mà nói về cái ngã này là nó có nhiều mặt để nói lắm. Do vậy cho nên tôi nói đây là nói mặt nào để ví dụ mặt nào thôi. Cho nó nhiều mặt. Thí dụ như bây giờ nói về cái mặt mà tự sanh. Thì cái mặt nam này nó chấp cho con người là có cái nguyên ủy đầu tiên. Do ai đó sanh ra con người. Thế thì đó là chấp ngã rồi đó. Do ai đó sanh ra con người. Thế là đó là nó sanh ra cái thứ ngã si. Theo giáo lý đạo Phật là không có ai sanh ai hết. Mà là như thể biến dĩ chuyển chuyển lực cố mà bị phân biệt sanh. Vậy mà cái anh mặt na này anh nói là con người là do một cái gen nào đó, một cái chủng tử nào của con người để nó sinh ra con người. Đó là một vật chấp về cái gen nào đó sinh ra, một cái chất nào đó sinh ra. Thế là anh chấp ngã vậy đó, là cho là có cái tự ngã là cái gen đó, là cái đầu tiên để sinh ra con người. Là đạo Phật sai rồi. Rồi nói rằng do ông thần, ông thánh nào đó, ông chúa tể thiên liên nào đó sanh ra con người, cũng là cái biểu hiện chấp ngã của phát xuất từ a la gia, ta gọi đó là duy thức của anh biến ra, anh tưởng tượng cái ông thần, cái ông thánh. À, thế thì cái đó là công dụng của đệ thất mạt na đấy. Còn về sư ba khen tưởng cũng vậy. Cái loài thực vật cũng không bao giờ tìm ra cái gen nào đầu tiên của nó, cái gì để nó sinh ra cây gì. Mà là cũng do nhất thiết chủng đích như thị biến mà thôi. Không có cái cây nào để cho anh ăn đâu. Chẳng có cây nào để gọi là ngọt, chẳng có cây nào để gọi là đắng. Chẳng qua là do cái nghiệp của một con người thọ dụng được bao nhiêu vật. Thì mình lấy cái đó mình gọi là đồ ăn của mình gọi là rau, là quả của mình, đối với rau của mình. Chứ còn sự thật vũ trụ thì sinh ra không có cái nào để cho mình gì hết. Cũng như vũ trụ này sinh ra không có cái con gì để cho cái con nào ăn con nào. Không phải sinh ra con dê để cho con cọp ăn. Không phải sinh ra con chuột để cho con diều hâu, con bồ cát đi bắt và ăn. Không phải là sinh ra con nhái con ếch để cho rắn ăn, không phải vậy. Mà là do nhất thiết chủng đích như thị biến được dĩ trưởng chuyển lực cố mà bị phân biệt sanh vậy thôi. Không hề có cái ngã nào, cái gen nào hay là cái chất liệu đầu tiên nào để nó sinh ra cái nào. À vậy mà cái mặt na này nó có cái gì đó sinh ra cái gì đó, đó là cái ý thức chấp ngã của bên vạn pháp, cho rằng vạn pháp có thật ngã. Đó là một mặt nha. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như mình cất một cái lâu đài ghê gớm ở bên La Mã, giờ có cái tháp mấy trăm năm đó, bây giờ nó nghiêng cả 5-10 phân, 12 phân gì đó. Thế giới bây giờ lo mà bầu chữa, lo mà chống đỡ cái tháp đó. Cả thế giới nghiên cứu, kỹ sư thế giới để chống đỡ, để cho đừng sập. Tốn bao nhiêu tỷ cũng được. Nhưng mà công việc đó chưa dám tuyên bố rằng bảo đảm cái tháp đó tồn sinh vĩnh cửu được. Thì cái điều mà nó không vĩnh cửu được, nói lên rằng là cái tánh vô ngã của sự vật hình thành sanh khởi. Kể cả cái tháp Eiffel của bên tháp. Ngày nay nó còn hiện đó là lúc nó sanh ra rồi gọi là giai đoạn trụ thì nó vậy thôi. Thế rồi nó sẽ gì, rồi nó sẽ đi tới chỗ diệt thôi. Nhưng mà với cái nhìn của mình tưởng đâu là mà cái tháp đó mấy trăm năm nay mà nó còn, vậy là nó còn mãi chứ gì. Mà cái niệm bảo thủ còn mãi cho nên là ai cũng đam mê, cũng muốn làm được cái như vậy để làm sở hữu của mình. Mình hay, mình giỏi, mình đẹp. Mình làm được cái như vậy để vĩnh cửu cho lịch sử ha? Không có đâu. Không có đâu. Mà nhận thức được cái không có đâu. Không có trường tồn, không có vĩnh cửu, không có bất biến, không có tự tại, không có tự tồn. Hiểu như vậy gọi là hiểu được cái chân lý vô ngã của đạo Phật. mà còn tin tưởng đây cái nó còn mãi, nó tốt hoài, nó vĩnh cửu để mình làm lịch sử bên mình. Đó là ý thức chấp ngã của mạt na, của đệ thất thức đó, không bao giờ có tồn sức. Đó là nói dài cái mẫu chuyện về vật chất bên ngoài. Còn về con người cũng vậy. Con người mà tìm cái đầu mối của con người mà qua cái hình ảnh của ông Adam và bà Eva đó ha. À, tức là ông Adam, Adam và bà Eva đó mà. Adam và Eva đó mà. Cái đó là chỉ cho để cho những người công giáo người ta tin thôi. Người Phật giáo nếu là đệ tử Phật không bao giờ tin có cái đó. À, mà tìm cái gen đầu tiên không có. Con người cũng phải là nó bắt đất rồi hà sinh khí, không phải vậy. Do đó cho nên là cái người ta gả vợ gả chồng cho con cái, người ta không chịu khác tôn giáo là ở chỗ đó. Cái người đạo Phật thì thấy rằng tất cả giảng pháp duyên sanh giai không dư, như quyển là do nhất thiết chủng thức, như thế biến dĩ chuyển chuyện lực cố và bị phân biệt sanh. Trong khi bên kia ta nói rằng là con người là cái bẻ xương có ông Adam bà Eva vậy đó. Rồi nắng ra rồi còn là mất đất rồi còn hà hơi rồi còn ví dụ như Chúa phán ra ngày thứ nhất sanh ra gì, ngày thứ hai sanh gì, tới 7 ngày là sanh ra cái vũ trụ vạn hữu. Thế thì là cái giáo lý như vậy để cho những người tín đồ công giáo người ta học. Còn như người đạo Phật học cái đó nghe không nghe, không chịu. Mà không chịu là vợ chồng của hai cái đứa con rể này nó bất hòa. Vì lẽ đó cho nên người ta nói đạo nào là đi theo đạo, đạo nấy. Chứ không là ăn cơm bữa cơm là nói chuyện về đạo lý. Mà hai cái nó chèo ngoe nhau vậy thì nó giận hổng nhau vậy là sao sống. Bất hòa trong gia đình thì làm sao mà làm ăn. À, vì vậy mà người ta cấm chứ không phải là có cái lý do gì khác. Có lý do gì khác đó. Bất hòa là không làm ăn được. Mộc Đàn thì nói rằng là cái lòng từ bi là khuyến khích ăn chay. Mộc Đàn thì nói rằng là tất cả là vật cái giống nhau cho nên là thoải mái. Thế thì nội cái thoải mái là như là tía má trong trường, anh nói vậy thì sao được, thì đủ chết rồi. Do vậy mà vấn đề cái tôn giáo, trong cái việc mà định cứ gỡ lưới đồ cho con cái đó, là các ông các bà ta để ý là cái chỗ đó. Chứ thật sự ta không có thù ghét nhau gì về tôn giáo nhau hết á. Nhưng vấn đề là trong cuộc sống, không có đoàn kết là không làm ăn được. Thank you.